Trần Thái Tông, đời đạo Lưỡng Toàn, thượng tọa Thích Phước Sơn. Phương Tây có câu tục ngữ, hoạn nạn làm lớn con người. Phương Đông cũng có câu danh ngôn tương tự. Ngậm cây đắng trong cây đắng mới làm con người trên loài người. Trường hợp của Trần Thái Tông sao mà ứng hợp với hai câu này đến thế? Vì muốn đảm bảo sự liên tục của ngôi vua trong một gia đình phong kiến, Trần Thủ Độ đã ép buộc Trần Thái Tông phải bỏ Chiêu Hoàng để lấy người chị dâu của mình là Thuận Thiên công chúa. Lúc bấy giờ đang có mang 3 tháng, đứng trước cảnh trớ trêu đầy ngang trái, muốn chống lại sự áp đặt vô lý của Trần Thủ Độ, nhưng Trần Thái Tông không thể cưỡng được, vì Trần Thủ Độ là người rất độc đoán, lại có quá nhiều uy quyền. Đêm mùng 3 tháng 4 năm 1236, người thanh niên trai trẻ ấy đã trốn triều đình, bỏ ngôi báo, lên núi Yên Tử với hy vọng tìm đến đạo giác ngộ, hầu tự giải thoát mình và báo đáp thâm ơn cha mẹ. Lặn lội chật vật vượt bao núi hiểm hố sâu mới đến được chùa Hoa Yên trên đỉnh Yên Tử. Trông thấy Trần Thái Tông, quốc sư Trúc Lâm ung dung bảo: "Lão tăng ở chốn núi rừng đã lâu, xương cứng, mặt gầy, ăn rau răm, nhài hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh rừng, lòng nhẹ như mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ, nghĩ đến cảnh quê mùa sừng núi, chẳng hay muốn tìm gì mà lặn lội đến đây?" Vua đáp: "Trẫm còn thơ ấu, sớm mất cha mẹ, dơ dơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nương tựa, lại nghĩ đến sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên trẫm mới vào đây, chỉ cầu thành Phật, chẳng mong gì khác." Trúc Lâm bảo: "Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong tâm ta. Nếu tâm thanh tịnh, trí tuệ xuất hiện, thì đó chính là Phật, khỏi phải cực khổ tìm kiếm ở bên ngoài." Nghe quốc sư nói, Trần Thái Tông bàng hoàng xúc động, biểu lộ sự tán thành. Trần Thủ Độ hay tin vua rời bỏ kinh thành, bèn dẫn triều đình và các bô lão tìm kiếm khắp nơi, lần lên Yên Tử thấy vua. Trần Thủ Độ thống thiết nói: "Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò còn vang vọng bên tai, thế mà bệ hạ lại lánh vào chốn núi rừng để cầu thỏa chí riêng mình. Tôi thiện nghĩ, bệ hạ vì lo tu thân mà làm như vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đường cho thiên hạ?" Ra sức thuyết phục một hồi, Trần Thái Tông vẫn khăng khăng không chịu hồi loan. Trần Thủ Độ phải làm áp lực mạnh: "Nếu bệ hạ không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về." Rồi ông tuyên bố: "Vua ở đâu thì lập triều đình ở đó." Nói xong, liền sai thợ xây cất cung điện. Thấy tình thế khó xử, Thiền sư Trúc Lâm ân cần cầm tay vua mà nói: "Phàm làm vua phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng thiên hạ làm tấm lòng của mình. Này thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên, việc nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng lúc nào quên." Với bản lãnh của một thiền sư tiêu dao ngoại vật, có đôi mắt nhìn thấu cả 6 cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả ngàn đời, quốc sư đã vạch cho Thái Tông một phương châm hành động đạo đời dung hợp. Vua lại là người có ý chí khác thường, đã biến đau thương thành hành động. Ông đã hoàn thành xuất sắc cả 2 trách nhiệm nặng nề cùng lúc ngay giữa lòng trần gian đau khổ này. Quả là giai mình mang một quê hương, còn mang nặng cả nỗi buồn tử sinh. Một, đối với đời, người con chí hiếu. Về phương diện luân lý gia đình, Trần Thái Tông tỏ ra là người con chí hiếu. Trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, vua viết: "Năm trẫm vừa 16 tuổi, Thái Hậu đã chán cõi đời. Trẫm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau như cắt lòng, ngoài nỗi ưu phiền không nghĩ gì khác. Thế rồi cách vài năm sau, Thái Tổ Hoàng Đế lại bỏ ngôi trời. Nỗi nhớ mẹ chưa nguôi, tình thương cha càng nặng, ngổn ngang đau xót khó nổi khuây lòng. Trẫm nghĩ, cha mẹ dỗ về nuôi nấng con không thiếu điều gì, con dù thịt nát xương tan cũng không đủ đền ơn trong muôn một. Nhắc đến ân sâu cha mẹ, kể lại nỗi xót thương đau đớn vô hạn, trong lúc tan phục bằng những lời trang trọng thống thiết, chứng tỏ Thái Tông là người con chí hiếu, đáng làm mẫu mực cho mọi người con hiếu noi theo. Tình đời hễ ai xúc phạm là trái ý ta, thì ta thường phản kháng chống lại, đó là lẽ thường tình. Vậy mà Trần Thủ Độ đã dựng nên tấm bi kịch cho vua, nhưng vua vẫn kính phục không hề oán hận. Dẫu rằng Trần Thủ Độ hành động như thế là để bảo vệ ngôi báo cho dòng họ, và vì sự an nguy cho đất nước, chứ không phải vì tham vọng riêng tư, nhưng phải là một con người có tấm lòng hiếu kính đầy nhân hậu như Trần Thái Tông mới có thể xử sự vẹn toàn như vậy. Người em Thuận Thảo. Ngoài ra, vua cũng xứng đáng được người đời ca ngợi như là một người em Thuận Thảo. Trần Liễu vì bất bình việc Trần Thủ Độ ép ông nhường người yêu của mình cho Trần Thái Tông đã cất quân làm loạn ngoài sông Cái. Sau biết thế không chống nổi, Trần Liễu đích thân đến trước thuyền vua xin hàng, anh em ôm nhau mà khóc. Trần Thủ Độ nghe tin đến thẳng thuyền vua, tuốt gươm lên quát, giết thằng giặc Liễu. Vua vội vàng đẩy Trần Liễu vào trong thuyền, rồi nói với Trần Thủ Độ, Phụng Kiều Dương đến xin hàng đấy, vừa nói vừa lấy mình che chở cho Liễu. Trần Thủ Độ giận lắm, dứt gươm xuống sông, nói, tao chỉ là con chó săn thôi, nào biết anh em mày lúc nào hòa, lúc nào nghịch. Vua đứng ra hòa giải, khuyên Trần Liễu bãi binh, rồi ban cho đất An Phụ, An Dưỡng, An Sinh, An Bang và phong hiệu là An Sinh Dương, Diệt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, thứ 6 năm 17. Việc làm của Trần Thủ Độ suýt chút nữa đưa đến hậu quả cốt nhục tương tàn, nếu không có được một người đức độ hòa kính bao dung như Trần Thái Tông hóa giải. Rõ ràng Trần Thái Tông đã biểu hiện bản chất của một con người đôn hậu, thuận thảo, đáng làm tấm gương sáng trong mối giao tình cốt nhục đệ huynh. Vị vua anh minh. Tháng 10 mùa đông năm 1241, người Tống sang cướp phá biên giới, vua sai tướng Phạm Kính An đem quân đánh tan quân giặc. Nhân đó, muốn biết tình hình quân địch, vua cải trang thân hành dẫn quân tiến sâu vào tận Châu Khâm, Châu Liêm. Ban đầu, người châu ấy bỏ chạy, sau họ mới biết, liền giăng xích sắt giữa dòng sông để ngăn đường thủy. Vua bèn sai quân nhổ vài chiếc cọc sắt đem về. Diệt Sư Thông Giám Cương Mục Chính Biên sử còn chép, tháng 12 năm Đinh Tỵ 1257, quân Mông Cổ xâm phạm địa phận sông Thao, vua tự làm đường đem quân chống cự. Qua những dẫn chứng trên cho thấy Trần Thái Tông ngồi trên ngôi báo không phải để hưởng phú quý, đắm mình trong thanh sắc hoang lạc. Trái lại, lúc nào vua cũng ý thức trách nhiệm của một vị nguyên thủ quốc gia. Khi đất nước cần, vua đích thân chiến đấu, can đảm xông pha giữa lằn tên mũi đạn, đối mặt với quân thù, chứng tỏ bản lĩnh của một vị vua dũng cảm sáng suốt. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, một hôm Trần Thái Tông ban cho các quân hầu cận ăn xoài, hoàng cử đà không được ăn. Đến khi quân Nguyên đến bến Đông, cử đà ngồi thuyền nhẹ trốn đi, đến Hoàng Giang gặp Hoàng Thái Tử đi thuyền ngược chiều. Cử đà tránh sang bờ sông bên kia. Quân lính hỏi, quân Nguyên ở đâu? Cử đà đáp, không biết, hãy hỏi bọn được ăn xoài ấy. Sau khi phá được giặc, Thái Tử xin trừng phạt cử đà để săn những kẻ làm tôi bất trung. Thái Tông nói, tội của cử đà đáng giết cả họ, nhưng đời xưa có việc Dương Cham không được ăn thịt dê đã làm cho quân nước Tống bị thua trận, thế nên trường hợp của cử đà ngày nay là lỗi của ta. vậy hãy tha tội chết cho đánh giặc để chuộc lại lỗi lầm. Trường hợp bề tôi phạm tội đã không trừng phạt mà còn tự nhận lỗi về phần mình, nếu không có đức độ khoan dung của một vị vua anh minh thì làm sao được như thế? Đối với đạo, tinh cần. Dù ngồi trên ngôi báo, công việc triều chính bận rộn trăm bề, nhưng vua lúc nào cũng thao thức học hỏi để tìm con đường giải thoát theo lời ân cần dặn dò của thiền sư Viên Chứng. Chính vua đã mô tả sự tinh tấn học đạo của mình trong bài tựa Thiền Tông Chí Nam. Trong vòng 10 năm, mỗi khi việc nước rảnh rỗi, trẫm lại họp các bậc kỳ đức để thăm thiền học đạo. Các kinh điển của đại giáo thì không kinh nào là không nghiên cứu đến. Không những vua lợi dụng lúc rảnh để nỗ lực học Phật, mà ngay trong lúc bận trăm công ngàn việc, vua cũng tranh thủ thì giờ để học cả ngoại điển. Tuy một ngày trăm việc, cũng nhân lúc rảnh rang chăm công việc tiết thì giờ, học càng thêm tiếng. Một chữ kinh lo chưa biết đến, đêm canh hai còn gắng tìm xem, đã duyệt sách Nho lại xem kinh Phật. Sức tinh chuyên của Thái Tông thực đáng làm một tấm gương sáng. Nhờ vậy, vua đã có được một sở học khá uổng súc, không những am tường tam giáo mà những kiến thức chính trị xã hội đương thời vua cũng đều quán triệt. Cảnh tỉnh. Bằng sự chăm chỉ học hỏi không biết mỏi mệt, vua đã thâm nhập lý vô thường của Phật giáo, nên đã tự mình cảnh tỉnh và cảnh tỉnh mọi người. Mệnh tựa ngọn đèn trước gió, thân như bọt nước đầu gần. Cuộc đời mỏng manh như vậy mà người ta vẫn đắm chìm trong thanh sắc, không biết tỉnh ngộ, luôn luôn chìm đắm trong bến mê, mãi mãi nổi trôi nơi bể khổ, mù mù mịt mịt nào biết nào hay, vẫn quẩn loanh quanh chẳng tỉnh chẳng ngộ. Hết thảy đều buông lung tâm lý, chẳng ai nắm mũi lôi về. Vì không tỉnh ngộ mà chúng sinh bị sinh tử triền miên, thông minh tài trí tránh sao hạng lớn đến nơi, dũng lực oai hùng khó trốn vô thường ập tới. Thiếp thuận vợ trinh trở thành niềm đau đứt ruột, anh nhường em kính dội nên ly biệt suốt đời. Vậy hãy sớm tỉnh thức quay về ngôi nhà vĩnh cửu, cửa đệ nhất phải mau bước tới, nẻo tâm đồ chớ có lần đi. Kiếp quay đầu nhận lấy quê nhà, mở mắt tuệ chớ cam mộng hảo. Thế mà biết bao kẻ lang thang làm khách phong trần mãi, ngày vắng xa quê dạng dậm trường. Thử hỏi trong chúng ta đã mấy ai tìm được cõi quê hương đích thực của mình? Những ai có một tấm lòng tinh thành tha thiết muốn tìm hiểu sự thật cuộc đời, hy vọng đạt được một chút thanh thản vĩnh hằng cho tâm hồn mình, chắc chắn sẽ nhận thấy những lời cảnh tỉnh trên đây của Trần Thái Tông mang đầy tính chất thuyết phục. Cổ vũ. Không phải chỉ cảnh tỉnh mà thôi, Trần Thái Tông còn có tài cổ vũ rất khéo léo, khiến cho người ta phấn khởi nỗ lực hành đạo. Những ai có mắt tin đời, hãy sớm hồi tâm xem lại, cất mình vượt khỏi hang sống chết, giang tay xé toạc lưới ái ân. Chẳng nề trai gái, ai cũng nên tu, bất luận trí ngu đều có phần cả. Thế thì phần của mỗi người là cái gì? Đó là tính giác của chúng sanh. Nào biết bồ đề giác tánh ai nấy viên thành, hay đâu Bát Nhã thiện căn người người đầy đủ. Tuy gánh giác mỗi người sẵn có, nhưng từ vô thủy đến nay bị mây vô minh vọng tưởng che mờ. Khi nào màn vô minh ấy tan biến thì đỉnh núi bồ đề sẽ sừng sững hiện ra. Ai hay mây cuốn trời quang tạnh, hiện rõ chân trời dáng núi cao. Cố nhiễm phiền não một khi đã quét sạch thì giác tính bồ đề trở nên thanh tịnh, chừng ấy sẽ tùy cơ ứng biến, phát sinh những diệu dụng khôn lường. Đạp đổ ma quân cung điện, mở toan ngoại đạo tâm can, biến trái đất làm vàn rồng cho quốc gia. Pháp luân thường trực trong lỗ mũi, hóa bảo tháp hiện thực dưới lông mi, khi gặp vũ trường liền diễn xuất, lúc thấy chỗ tốt lại nghỉ ngơi. Nhờ nỗ lực tu học, Trần Thái Tông đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Và chính nhờ sức hoạt động của thành tựu ấy mà ông vừa cai trị, vừa hành đạo, vừa làm thơ, viết sách, vân vân. Mọi việc đều viên dung tốt đẹp. Chúng ta đọc đến những lời cổ vũ nồng nhiệt của vua như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, chắp thêm cánh bay cao. Lời văn đầy hình ảnh của thi ca. Trần Thái Tông có sức học Phật sâu sắc, lại kim thông thế lực. Vua rất sở trường về lối văn biện ngẫu. Những lời cảnh tỉnh và cổ vũ của vua mang đầy màu sắc và hình ảnh thi ca, có sức thu hút lạ lùng. Một trời sáng đẹp, thôn thôn liễu biếc hoa hồng, muôn dặm phong quang, xứ xứ oanh ca bướm lượn. Cuồn cuộn sự đời bao xiết kể, non đoài ác lặng nước về đông. Muôn vật sinh diệt thay đổi không ngừng, nhưng vẫn hàm tàng thể tánh vĩnh cửu bên trong. Hoa vàng sực sỡ, không đâu không là tâm bát nhã. Trúc biếc xanh xanh, hết thảy đều là lý chân như. Chân lý ấy hiện hữu bàn bạc khắp cỏ cây sông núi, ngàn sông có nước, ngàn sông trăng chiếu, muôn dặm không mây, muôn dặm trời xanh. Ý tứ đã thâm trầm mà lời thơ lại ống mượt, đọc lên nghe phảng phất một hương thơm kỳ diệu. Chúng ta có thể thưởng thức thêm hai câu thơ trong bài niệm tụng kệ. Bỗng trúc quét thềm bụi chẳng động, dừng trăng qua biển nước không sao. Nghĩa lý giàu sâu sắc đến đâu mà lời văn khô khan thì cũng khó thâm nhập được lòng người. Thế nên vua thường dùng những hình ảnh sinh động để chuyên chở các nghĩa lý sâu xa khó diễn tả. Thắp đuốc tuệ trên đường mê tâm tối, dông thuyền từ nơi bể khổ trầm luân. Những khổ vui của cuộc đời vua đã từng nếm trải bằng kinh nghiệm bản thân, nên khi phô diễn lời lẽ rất thống thiết, tựa hồ máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm trên tờ giấy. Vua đúng là mẫu người ôm lương cung kiệm hiếu kính nhân từ, đã hoàn thành xuất sắc cả hai trách nhiệm đời và đạo một cách viên dung ngay trong lòng nhân thế. Trần Thái Tông đã hấp thụ tinh hoa giáo lý Đức Phật bằng chính hơi thở của hơi thở Việt Nam, trái tim của trái tim Việt Nam, tâm hồn của tâm hồn Việt Nam, nói chung là bằng cả con người của con người Việt Nam. Nhờ thâm nhập tinh thần vô ngã vị tha của đạo Phật, vua chấp nhận hy sinh tình yêu để nhận Thuận Thiên làm vợ, đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân, lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình. Vua lại thấm nhuần ý nghĩa hận thù không thể tiêu diệt được hận thù, mà chỉ có tình thương mới tiêu diệt được hận thù, nên đã bao dung Trần Liễu, khoan hồng Hoàng Cự Đà, cảm thông với Trần Thủ Độ. Trần Thái Tông không những là một cây đuốc sáng của thiền học Việt Nam, mà còn là một trong những vị vua khai sáng một triều đại có sự nghiệp chính trị và võ bị hiển hách nhất trong lịch sử nước ta. Trúc Lâm Sơ Tổ 1258-1308, Thượng Tọa Thích Phước Sơn. Một, diễn tiến đầu đời. Trúc Lâm Đại Sĩ là vua thứ tư nhà Trần, con của Thánh Tông, lên ngôi ngày 12 tháng 2 năm Mậu Dần 1278. Trước khi Đại Sĩ ra đời, Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu nằm mộng thấy thần nhân đưa cho hai lưỡi kiếm, bảo: "Có lệnh của Thượng Giới cho phép ngươi được chọn lấy." Bỗng nhiên được kiếm, Thái Hậu bất giác rất vui, nhưng đó có thai. Những tháng dưỡng thai, nhà bếp dâng thức gì Thái Hậu cứ dùng như thường, chẳng cần kiêng cữ mà thai cũng chẳng sao. Đến khi Đại Sĩ sinh ra năm 1258, màu da như vàng ròng, Thánh Tông đặt tên là Kim Phật. Vai bên phải của Đại Sĩ có nốt ruồi đen lớn như hạt đậu. Có người biết xem tướng nói đứa bé này ngày sau có thể gánh vác nổi việc lớn. Năm 16 tuổi, tức năm 1274, được lập Hoàng Thái Tử. Mặc dù Đại Sĩ từ chối đến ba phen xin để em mình thay thế mà đều không được chấp nhận. Cũng trong năm này, Đại Sĩ kết duyên với Khâm Từ Thái Hậu, trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu. tình cầm sắc đôi bên tuy hợp, mà niềm ân ái thì lạnh nhạt nhà vàng. Vào giờ Tí một đêm kia, đại sĩ Dược Thành ra đi, định vào thẳng núi Yên Tử. Nhưng khi đến chùa tháp núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, lại quá mệt nên phải nghỉ tạm tại chùa ấy. Vị sư trụ trì thấy đại sĩ tướng mạo khác thường, liền đem thức ăn lên dâng. Ngày hôm đó, Thái Hậu thuật lại với Thánh Tông việc đại sĩ Dược Thành xuất gia. Thánh Tông liền sai quần thần tỏa đi tìm kiếm khắp nơi, bất đắc dĩ đại sĩ phải trở về. Sau khi lên ngôi, ngày 22 tháng 10 năm 1278, tuy ở chốn cửu trùng cực kỳ phú quý, mà vua vẫn sống một cuộc đời thanh tịnh. Một hôm, ngủ trưa tại chùa Tư Phúc trong đại nội, vua mộng thấy trên rúng nở ra một hoa sen vàng lớn như bánh xe, trên hoa có một Đức Phật vàng. Bên cạnh có người chỉ vua hỏi, biết Đức Phật này không? Đó là Đức Biến Chiếu Tôn đấy. Giật mình thức dậy, vua đem giấc mộng thuật lại cho Thánh Tông nghe. Thánh Tông càng lấy làm lạ. Từ đó, vua thường dùng chay lạc kiêng ăn thức mặn, nên long nhan gầy mòn. Thánh Tông thấy thế ngạc nhiên hỏi, thiệp vua cứ tình thực bày tỏ. Thánh Tông khóc nói, ta nay đã già, trông cậy vào con, nếu như con như vậy thì làm sao nối được thịnh nghiệp của tổ tông. Vua cũng rơi nước mắt. Điều ngự thánh tánh sáng suốt đa tài hiếu học, đọc khắp kinh sách, thông hiểu cả nội lẫn ngoại điển. Lúc rảnh việc, Điều Ngự thường mời các thiền khách đến giảng cứu tâm tông, lại tham vấn tuệ trung thượng sĩ. Nhờ vậy mà đạt được cốt tủy của thiền. Cũng vì thế, Điều Ngự tôn thờ tuệ trung thượng sĩ làm thầy. Sau khi nhường ngôi cho anh Tông vào ngày 9 tháng 3 năm 1298, chừng hơn một năm, Điều Ngự quyết định xuất gia. Tháng 10 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hưng Long thứ bảy, 1290, Điều Ngự vào thẳng núi Yên Tử, tinh cần tu 12 hạnh Đầu Đà và tự xưng hiệu Hương Dân Đại Đầu Đà. Để xiển dương thiền học, Điều Ngự lập ra Tịnh Xá Chi Đề giảng pháp độ tăng. Những người hâm mộ tu học quy tụ về đây rất đông. Sau đó, Điều Ngự mời các bậc danh tăng về chùa Phổ Minh Phủ Thiên Trường mở ra khóa giảng. Trải qua mấy năm, Điều Ngự dân du đây đó, rồi đến trại Bố Chính, lập ra Am Chi Kiến. Năm Giáp Thìn, niên hiệu Hương Long thứ 1304, Điều Ngự đi khắp thôn quê, khuyên dân chúng phá bỏ các dâm từ, những nơi thờ tự các tượng thần lõa thể và sinh thực khí, và thực hành giáo lý thập thiện. Cũng trong chuyến đi này, khi đến thôn Nam Sách, Điều Ngự gặp một người trai trẻ tên là Đồng Kiên Cương đến xin xuất gia. Trông thấy tướng mạo người ấy khác thường, Điều Ngự thầm nhủ, người thanh niên này có đạo nhãn, sau này chắc sẽ trở thành pháp khí. Dù vì sự gặp gỡ bất ngờ nên Điều Ngự đặt tên là Thiện Lai, về sau đổi đạo hiệu là Pháp Loa, làm tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Mùa đông năm này, vua Anh Tông dâng biểu cung thỉnh Điều Ngự vào đại hội truyền giới tại Gia Bồ Tát. Ngày vào thành, Dương Công bá quan chuẩn bị xa giá đón rước Điều Ngự rất long trọng, rồi cùng vua thụ giới. Sau đó, Điều Ngự trác tín tại chùa Sùng Nghiêm, núi Chi Linh, xiển dương thiền chỉ. 2. Tư tưởng thiền học. Trước một buổi lễ khai đường, Điều Ngự niêm hương bạch Phật. Lễ Phật xong, bước lên pháp tòa bạch chùy nói, Đức Điều Ngự Thích Ca văn Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. 49 năm chưa từng nói một lời, ta nay vì các ông lên ngôi tòa này sẽ nói những gì đây? Rồi ngồi sang giường thiền một bên, đánh một tiếng chùy nói, thân như hơi thở luồn qua mũi, kiếp tợ mây lồng đỉnh núi xa, chim quyền kêu rã bao ngày tháng, đâu phải ngày xuân để luống qua. Lại đánh một tiếng chùy nữa tiếp, chẳng có ai cả sao, hãy ra đây, hãy ra đây. Một vị tăng bước ra đảnh lễ hỏi, thế nào là Phật? Điều Ngự đáp, chấp y lối cũ là sai lạc, lại hỏi: thế nào là pháp? Đáp: chấp y lối cũ là sai lạc. Hỏi: rốt cuộc là thế nào? Đáp: tám chữ tháo tung giao phó hết, còn chi đâu nữa nói cùng ông. Hỏi: thế nào là việc hướng thượng? Đáp: gánh nhật nguyệt trên đầu gậy. Hỏi: dùng công án cũ mà làm gì? Đáp: mỗi lần dùng đến lại thành mới tinh. Một vị tăng khác hỏi: đại đức cần khổ tu hành trả nhiều năm tháng, thế thì đối với lục thông của Phật nay được mấy thông rồi? Đáp: cũng được lục thông. Hỏi: ngũ thông tạm gác lại, còn tha tâm thông như thế nào? Đáp: quốc độ của ngươi có mấy thứ tâm? Như Lai thấy hết, Như Lai biết hết. Vị tăng đưa nắm tay lên hỏi: nếu đã thấy hết biết hết thì có biết được trong tay ta có vật gì không? Đáp: dường như có, dường như không. Chẳng phải không, chẳng phải sắc. Hỏi: gia phòng của Phật quá khứ thế nào? Đáp: hoa viên vắng bóng người chăm sóc, lý trắng đào hồng tự nở hoa. Hỏi: gia phòng của Phật hiện tại thế nào? Đáp: én sớm lạc trên hồ nước bạc, gió xuân say giữa khóm đào hồng. Hỏi: gia phòng của Phật vị thế nào? Đáp: bãi biển đợi triều, trời hé nguyệt, thôn chài nghe sáo, khách trong nhà. Hỏi: còn gia phong của hòa thượng thì sao? Đáp: áo rách đùm mây đun cháo sớm, bình xưa sót nguyệt nấu trà khuya. Hỏi: những bậc đại tu hành còn rơi vào dòng nhân quả nữa không? Đáp: miệng tợ huyết hồng phun Phật tổ, răng như gươm bén đốn thiền lâm, mai kia thác xuống A Tỳ ngục, dội niệm Nam Mô Quan Thế Âm. Một vị tăng khác hỏi: đàm huyền, thuyết diệu, bàn cổ, luận kim đều là lời nói suông, thế thì một câu nói không mắc kẹt làm sao nói được? Đáp: gió đông hay hẫy ngàn hoa nở, lá cách xe đưa tiếng rộn ràng. Vị tăng toan mở miệng, điều ngự lại tiếp: chim hót máu rơi vô dụng cả, non chiều mây phủ vẫn như xưa. Hỏi: ngàn dặm mây tan thì sao? Đáp: mưa lâm râm. Hỏi: ngàn dặm mây phủ thì sao? Đáp: trăng dằn dặc. Hỏi: rốt cuộc như thế nào? Đáp: chưa bám vào đó, bám vào đó sẽ ăn 30 gậy. Một vị tăng khác hỏi: thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Đáp: nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy làm việc tà, không thể thấy Như Lai. Hỏi: tổ sư từ Ấn Độ sang với dụng ý gì? Đáp: cùng một hầm đất không khác. Hỏi: thuở xưa có một vị tăng hỏi Triều Châu, con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu đáp: không. Ý chị ấy thế nào? Đáp: trong nước hòa muối mặn, nơi màu sặc sơn xanh. Hỏi: câu có câu không như dây leo cây là gì? Đáp: câu có câu không từ xưa tới nay, quên nghiệt nhìn tay, đứt bằng chết đuối. Câu có câu không rầu rầu rỉ rỉ, cắt đứt sắn bìm, đó đây hoan hỷ. Giảng xong, điều ngự xuống tòa, những lời trên đây chép đầy đủ trong ngữ lục. Tư tưởng thiền học của Trúc Lâm còn được trình bày ở nhiều chỗ khác. Trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, ông viết: vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say. Qua đó, ông đã khẳng định trạng thái thức tỉnh của mình. Do thức tỉnh mà cõi lòng trở nên sáng tỏ. Khi đã sáng tỏ thì dễ dàng loại bỏ tất cả mọi cố chấp lệch lạc và những vọng tưởng điên đảo của quá khứ, giống như một nhát gươm bén dung ra liền cắt đứt cuộn tơ rồi trong chớp nhoáng. buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy sừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho xong tánh thức thuở nay. Ở ngôi vị một bậc đế vương phú quý tột cùng, từng trải cả cuộc đời vì dân vì nước, ngọt bùi cay đắng nếm đủ. Vì vậy, ông có đủ dữ kiện và thẩm quyền để xác định cái giá trị chân thật của cuộc đời là gì. Chuộng công danh, lòng nhân ngã, thực ấy phàm phu, say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí. Lối hành thiền của ông hết sức sinh động, không câu nệ vào hình thức, có thể thực hiện trong bất cứ tình huống nào, dù đó là lúc ngắm hoa hay khi tiếp khách. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Nếu xem những việc thị phi như cánh hoa rụng ban mai, và xem lợi danh như đêm đông sương lạnh, thì còn có gì trói buộc được mình? Phải trái rụng theo hoa buổi sớm, lợi danh lạnh với trận mưa đêm. Danh lợi chẳng tham cầu, thị phi không cần biết, tất nhiên tâm hồn sẽ tự tại an vui. Đó là chân giải thoát rồi, còn phải tìm giải thoát làm gì? Thế nên, dù sống ngay trong lòng cuộc đời, hòa nhập với cộng đồng xã hội, bằng một đời sống dung dị bình thường mà vẫn mang tính chất phi thường, với tư cách của một bậc thần tiên siêu thoát. Ai trói buộc mà tìm giải thoát, chẳng phàm tình chi đoái thần tiên. 3. Những ngày cuối cùng. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Thân 1308, điều ngự sai Pháp Loa chức trụ trì chùa Báo Ân tại Siêu Loại. Tháng 4, điều ngự đến Kiết Hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng Giang giảng truyền đăng lục cho các đệ tử, bảo Đạo Nhất giảng kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Sau khi giải hạ, điều ngự vào thẳng núi Yên Tử, cho phép các tịnh nhân và những kẻ theo hầu trở về, chỉ giữ lại 10 đệ tử thân cận. Điều ngự lên ở Am Tử Tiêu giảng truyền đăng lục cho Pháp Loa, thị giả dần dần xuống núi gần hết, chỉ còn một đệ tử thượng túc là Bảo Sát ở lại bên mình. Từ đó, điều ngự đi lại khắp núi non. Bảo Sát bạch: Tôn Đức Xuân Thu đã cao mà xông pha sương tuyết như vậy, thì mặn mạch Phật Pháp rồi sẽ ra sao? Điều ngự dậy: Thời tiết đã đến, ta tính đi luôn rồi đó. Ngày mùng 5 tháng 10, gia đồng của Thiên Thụy công chúa lên núi thưa: Thiên Thụy bệnh nặng, mong gặp Tôn Túc rồi mất. Điều ngự bùi ngùi bảo: Thời tiết đó thôi. Liền cầm gậy xuống núi, chỉ có một thị giả đi theo. Mùng 10 đến kinh thành, dặn dò xong các việc. Ngày 15, điều ngự lại trở về núi. Trên đường về, điều ngự nghỉ đêm tại chùa Siêu Loại. Sáng sớm hôm sau, lại tiếp tục lên đường, đến một ngôi chùa làng tại Cổ Châu. Điều ngự viết trên vách chùa ấy bài kệ: Số đời thật ảm đạm, tình người đôi mắt trong, cung ma lộn xộn lắm, cõi Phật xuân khôn cùng. Ngày 17, điều ngự đang ở chùa Sùng Nghiêm, núi Linh Sơn, thì tuyên từ Hoàng Thái Hậu mới về Am Bình Dương cúng dường trai tăng. Điều ngự vui vẻ nói: Đây là lần cúng dường cuối cùng. Ngày 18, điều ngự lại đi bộ đến chùa Tú Lâm, núi Kỳ Đặc ở Yên Sinh, cảm thấy đau đầu, bèn nói với hai tỳ kheo Tử Doanh và Hoàng Trung: Ta muốn lên Ngọa Vân mà sức chân không thể đi được nữa, biết làm sao đây? Hai tỳ kheo thưa: Hai chúng con có thể giúp thầy tới đó. Khi lên tới Ngọa Vân, điều ngự cảm ơn hai tỳ kheo và dạy: Xuống núi gắng lo tu hành, đừng xem sinh tử là việc nhàn hạ. Ngày 19, điều ngự sai thị giả Pháp Không lên Am Tử Tiêu gọi Bảo Sát về gấp. Ngày 20, Bảo Sát vội vàng xuống núi. Khi tới Danh Tuyền, thấy một đám mây đen từ Ngọa Vân kéo đến Lôi Sơn. Nước suối Doanh Tuyền dâng cao đến mấy trượng, giây lát mực nước trở lại bình thường. Bảo Sát thấy hai đầu rồng lớn như đầu ngựa, ngẩng cao hơn một trượng, hai mắt như sao, trong phút chốc lại biến mất. Đêm ấy, Bảo Sát ngủ trọ trong sơn điếm, thấy một điềm mộng bất thường. Ngày 21, Bảo Sát đến Ngọa Vân, Điều Ngự thấy ông về hoan hỷ bảo: "Ta sắp đi rồi, sao ông về muộn vậy? Trong Phật Pháp có điều gì chưa rõ nên hỏi gấp đi." Bảo Sát thưa: "Khi Mã Đại Sư bất an, Diệt Chủ hỏi: gần đây tôn đức thế nào? Mã Tổ đáp: ngày chầu Phật, tháng chầu Phật, ý chỉ ấy thế nào?" Điều Ngự lớn tiếng nói: "Tam Hoàng Ngũ Đế là cái gì?" Bảo Sát lại hỏi: "Hoa sum xê chứ, gấm sum xê, trái đất Nam chừ, cây đất Bắc." "Là muốn nói gì?" Điều Ngự nói: "Mắt ông mù rồi." Bảo Sát thôi không hỏi nữa. Từ hôm đó trở đi, 4 ngày liền trời đất u ám, gió trốt thổi mạnh, mưa tuyết phủ đầy cây cỏ, dưỡng khỉ dây am gào khóc, chim rừng kêu thương bi thảm. Đến nửa đêm 1 tháng 11, sao trời tỏ rạng, Điều Ngự hỏi: "Bây giờ là giờ gì?" Bảo Sát đáp: "Giờ Tí." Điều Ngự đưa tay mở cửa sổ trông ra bầu trời, nói: "Đây là lúc ta đi." Bảo Sát hỏi: "Tôn Đức đi đâu?" Điều Ngự đáp: "Tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Nếu hiểu được như vậy, chư Phật thường hiện tiền, có gì đâu đi lại." Hỏi: "Nếu như không sinh không diệt thì sao?" Điều Ngự đưa tay bụm miệng Bảo Sát nói: "Chớ nói mê." Nói xong liền nằm theo thế sư tử, an nhiên viên tịch. Đến đêm thứ hai, Bảo Sát phụng di chúc dùng am ấy hỏa thiêu Điều Ngự. Trong lúc hỏa thiêu, hương lạ bay xa, nhạc trời vang lừng, mây năm sắc phủ trên giàn hỏa. 4 hôm sau, tôn giả Phổ Huệ Pháp Loa từ Yên Tử chỗ giả trở về, dùng nước thơm rưới lên hỏa đàn. Khi lễ xong, Phổ Huệ thu lượm ngọc cốt được xá lợi 5 màu, cỡ lớn hơn 500 viên, cỡ nhỏ như hạt cải, hạt mè, nhiều vô số. Được tin Điều Ngự viên tịch, Anh Tông, Quốc Phụ Thượng Tể cùng triều đình đi thuyền đến chân núi Ngoạ Vân đảnh lễ, than khóc, rồi nghênh đón ngọc cốt và xá lợi xuống thuyền, rước về kinh thành. Hôm ấy, triều đình và thôn giả, người người đều thương tiếc, khóc than vang động đất trời. Khi xong tang lễ, Anh Tông dâng tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật, rồi đem ngọc cốt tôn trí tại Lăng Quy Đức, phủ Hưng Long, chia xá lợi làm 2 phần, đựng vào bình thất bảo, 1 phần đặt vào bảo tháp tại Lăng Quy Đức, 1 phần tôn trí tại Huệ Quang Kim Tháp chùa Vân Yên, núi Yên Tử. Du lại đúc 2 tượng Điều Ngự bằng vàng, 1 thờ ở chùa Báo Ân tại Siêu Loại và 1 thờ ở chùa Vân Yên, núi Yên Tử. 4 tác phẩm của Điều Ngự gồm có: 1. Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, 2. Hậu Lục, 3. Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, 4. Tăng Già Toái Sự, 5. Thạch Thất Mị Ngữ. 4 tác phẩm đầu được ấn hành rộng rãi, còn tác phẩm thứ 5 thì Anh Tông cho chép vào Đại Tạng. Những tác phẩm trên đây mất mát gần hết. Ngày nay chúng ta chỉ còn tìm lại được 28 bài thơ chữ Hán và 1 bài ký về cuộc đời của Tuệ Trung Thượng Sĩ và 2 bài văn nôm là Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Thuyền Thành Đạo Ca. 5. Các đệ tử nối dòng pháp của Điều Ngự: Pháp Loa, Pháp Không, Pháp Cổ, Pháp Đăng, Bảo Sát, Bảo Pháp, Tông Cảnh và Huệ Nghiêm. Đó là những danh tăng có tiếng tăm đương thời. Ngoài ra, những người được Điều Ngự dẫn dắt âm thầm khế hợp với tôn chỉ thì không kể đến. Trúc Lâm ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Vô cùng Thượng Hoàng Thánh Tông đã cố kết được lòng dân, lãnh đạo tài tình 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược, đạt đến thắng lợi vô cùng oanh liệt, viết nên trang sử huy hoàng cho dân tộc ta. Dù dũng do anh hoa của sông núi kết tinh, lại kế thừa truyền thống yêu nước và một nền văn hóa nhân bản Việt Nam, đại sĩ đã thông hóa được căn bản đạo đức của Nho giáo, dũng có tác dụng thiết lập một xã hội ổn định, lại thâm nhập được tinh thần vô ngã vị tha, quên mình phụng sự chúng sinh của Phật giáo. Vì vậy, đại sĩ đã thực hiện hoàn hảo cả 2 sứ mệnh, phụng sự cuộc đời và xiển dương chánh pháp. Đại sĩ không những là một vị anh minh nhân hậu, mà còn là một thiền sư năng động, có tinh thần sáng tạo độc đáo. Tuy vậy, có một số nhà nho viết sử, vì mang sẵn định kiến trọng nho khinh Phật, đã đánh giá chưa đúng, thậm chí có đôi chỗ còn nhận định lệch lạc. Thế nhưng Tổ quốc và nhân dân Việt Nam sẽ rất công minh, cho nên sự nghiệp và nhân cách của đại sĩ vẫn là một bài học ngàn vàng mà bất cứ người Việt Nam nào có lương tri mỗi khi nhắc đến cũng đều phải nghiêng mình cảm phục và thành kính ngưỡng mộ.